Phần 3. Những nhận định về tư tưởng đạo Phật qua Nguyễn Du và trong đoạn trường Tân Thanh. Những nhận định căn bản về tư tưởng đạo Phật qua Nguyễn Du và trong đoạn trường Tân Thanh. Trong những phần trên, ta đã lần lượt khảo sát về tiểu sử Nguyễn Du, về ảnh hưởng đạo Phật trong các tác phẩm của tiên sinh, về nguồn gốc của truyện Kiều, về vị trí tư tưởng đạo Phật trong đoạn trường Tân Thanh, đối chiếu với tư tưởng Nho Gia và Đạo Gia. Qua những điều nhận xét như thế, ta thấy đạo Phật ít nhiều đã đóng góp và chiếm một vai trò đặc biệt trong việc xây dựng và hình thành tư tưởng Nguyễn Du. Vậy tư tưởng Nguyễn Du là gì? Liên hệ thế nào đối với đạo Phật? Có những ảnh hưởng nào trong đoạn trường Tân Thanh? Những vấn đề đó sẽ được nhận định lại một lần nữa, hầu có một cái nhìn chung ở những phần sau. Chương 1. Về tư tưởng Nguyễn Du. Trước hết, như lời nhiều người đã nhận định, các tác phẩm của Nguyễn Du và nhất là đoạn trường Tân Thanh cho thấy, tiên sinh đã tổng hợp cùng lúc ba nguồn tư tưởng Nho Lão Phật. Tinh thần tam giáo đồng quy hơn bất cứ một tác phẩm văn chương nào của nước ta từ trước đến nay đã thể hiện trọn vẹn trong những bài thơ chữ Hán, trong các tác phẩm chữ Nôm và của Tố Như Tử. Phong thái của một Nguyễn Du trong các bài thơ Hán văn đã dàn trải những tình cảm, những quan niệm của một nghệ sĩ trước cuộc đời, trước vũ trụ ngoại giới, đối diện với chính mình, độ long dĩ gian, đề nhị, thanh động, đạo ý, dạ hành, mạng hứng. Có thể nói, mỗi bài thơ là một lần để tiên sinh nhìn lại cuộc đời mình, mỗi bóng trăng trong những ý từ là một cuộc thử nghiệm với chân lý tầm cầu sự thật. Hình ảnh của Tố Như dàn trải trong các trang thơ là hình ảnh của một người khách lên đường tìm về cố hương, tìm lại bóng dáng thật sự của mình bằng tất cả nỗi đau thương, những khổ não sầu bệnh, điếu long thành ca giả, mị trung mạng hứng, ngọa bệnh, độc tiểu thanh ký, long thành cầm giả ca, tự thán mà ông đã sống, đã chứng kiến. Tâm thức của một con người biến chuyển và ghi khắc trong mỗi chặng hành trình, thanh niên thi tập, nam trung tập ngâm, bắc hành thi tập, là tâm thức của một kẻ thường xuyên băn khoăn về những đổi thay vô thường nơi dòng đời quanh quất và cố gắng định hướng, an trụ lòng mình trước bao cảnh tang thương biến đổi đó. Cho nên tư tưởng của tiên sinh mang một tính chất đặc biệt, nó không thuần túy trong tư thế của Nho Gia, không mang khuôn thước của nhà Phật, nhưng cũng không hoàn toàn mang phong vị của Đạo Gia. Thao thức một đời của Tố Như là thao thức với nhiều khát khao một con đường có thể dung hòa được giữa lựa chọn xuất thế và lựa chọn nhập thế, giữa sự dấn thân và cuộc phong trần và việc gác bỏ sự đời để được nằm nghe tiếng tùng reo nửa chừng mây. Ngọa thính tùng phong hưởng bán dân, tự tháng hai. Làm thế nào để dung hòa được những lựa chọn ấy? Làm thế nào để vẫn sống giữa dòng đời nhưng vẫn giữ vẹn được tấm lòng của mình, hoặc thả hồn trí theo đám mây chiều ánh trăng khuya? La Phù Giang Thủy, các độc tọa thôn giả, Quỳnh Hải Nguyên Tiêu, Hoàng Hạc Lâu, Mạng Hứng. Đó là những khắc khoải sao xuyến dây bọc lấy tiên sinh bao lần, và đã là đầu mối của nguồn tư tưởng mà ta có thể mệnh danh là tư tưởng Nguyễn Du. Mục 1. Thái phát bất toàn chân diện mục. Thực ra, giữa bao mối tâm sự chất ngất ấy, tâm sự của một kẻ đang tìm chốn bình yên cho cõi lòng, thì những mối u uẩn của một người đứng trước bao cảnh đổi thay thương đau, những hoài niệm của một thời Lê Trịnh huy hoàng nếu có, chưa phải là điều lo nghĩ trọng yếu của tiên sinh. Dĩ nhiên, tất cả những điều này có thể là những yếu tố tạo thành tâm sự của Tố Như Tử, nhưng tìm một cứ điểm giữa bao ưu tư đó, hầu an trụ chân tâm mới là cứu cánh, là con đường chính yếu. Tiên sinh là một người thông hiểu đạo Nho, nhưng rồi khi dấn thân vào chốn quan trường, Thu Chí, Giang Đầu Tản Bộ, Đại Tác Cửu Thú Tư Quy, Ngẫu Đắc, gặp những cảnh trái ngang, tiên sinh đâm ra nản lòng trước danh lợi phù dinh, nên ngày đêm ngưỡng vọng về một chân trời cũ. Vọng ngoại Hồng Sơn Tam Bách Lý, Tương Tòng Hà Xứ Vấn Tiền Lân, nhìn ra ngoài Hồng Sơn xa 300 dặm, biết theo nơi nào mà hỏi xóm ngày xưa, Ngẫu Đắc. Thêm vào đó, kinh nghiệm thương đau chốn danh hoạn của người thân, như Nguyễn Khảng, của cả một triều đại thịnh suy của Lê Trịnh, Tây Sơn, đã đưa tiên sinh đến chỗ nhận ra sự bất lực của những gì mình thâu thái được từ văn chương, từ sách vở của Thánh Hiền khi thi thố trên đường đời. Cơ thử duyên sàng khiết ngã thư, vị hữu văn chương sinh nghiệt chướng, ngọa bệnh một, chuột đói leo quanh giường, gặm sách vở ta, chưa từng có chuyện văn chương sinh nghiệp chướng, tạm chuyển lục bát, sách ta chuột đói leo ăn nơi giường, chưa hề sinh lụy văn chương, nằm bệnh bài một. Chính vì không muốn nghe chuyện văn chương sinh nghiệp chướng nên tiên sinh mới tìm đến với đạo gia để mong thoát khỏi bụi bặm tầm thường. Bất dung trần cấu tạp thanh hư, tam lang sông hạ ngâm thanh tuyệt, điểm điểm tinh thần du thái sơ, ngọa bệnh một. Không để cho bụi bặm lẫn vào cõi thanh hư, dưới cửa sổ tam lang tiếng ngâm vắng bặt, tinh thần dần dần đi rong chơi ngoài cõi không trung, tạm chuyển lục bát, cõi không trong lắng chẳng dương bụi đời, bên lang bặt tiếng ngâm dời, tinh thần dần đến cõi trời, ban sơ, nằm bệnh bài một, hoặc thái phát bất toàn chân diện mục, nhất châu hà sự tiểu công danh, hữu sanh bất đái công hầu cốt, vô tử chung tầm thủy lộc minh, tiện sát bắc sông cao ngọa giả, bình cư vô sự đáo hư linh, ký hữu, nghĩa là viên ngọc phát không còn giữ vẹn sắc diện thật của nó, việc gì mà chịu chút công danh nho nhỏ, sinh ra vốn không sẵn cốt công hầu, không chết thế nào rồi cũng tìm bạn với hưu nai, rất thèm cái thú của một người ngồi nơi cửa bắc, sống phẳng lặng, không việc gì bận tâm đến tâm hồn. Tạm chuyển lục bát, ngọc nguyên khó giữ mặt mình, đáng chi tâm tiếng giữ mình một châu, sinh ra chẳng cốt công hầu, nếu mà chưa chết bạn bầu hưu nai, ngồi cao cửa bắc kìa ai, sống yên chẳng rộn miệt mài sâu xa, gửi bạn. Nhưng rồi việc tìm đến ở nơi phẳng lặng để tâm hồn được khuây khỏa chỉ là những ước vọng về một bầu trời đã phai mờ trong trí trước bao nỗi xót xa phũ phàng của thực tại, và hoài niệm về chốn hồng sông lam của những ngày tháng thảnh thơi, về xóm cũ Tiền Lân của một thời dĩ vãng vẫn chỉ là giấc mơ nơi những nghệ sĩ, những kẻ giàu tình cảm và thường nặng nợ với sự mất mát của chính mình trong những lần bước vào cuộc sống. Có thể nói, phong thái nghệ sĩ của Nguyễn Du, nói cách riêng và của các nhà thơ, nói cách chung rất gần gũi với quan niệm của đạo gia. Nhà thơ Đông Phương thường không làm thơ, chỉ để làm thơ một cách cạn cợt, nhưng hàm ngụ bên trong biết bao hoài vọng, bao tâm sự, cũng như những cảm nhận sâu xa giữa mình với chính mình, giữa mình với thiên nhiên ngoại giới. Thơ là tinh hoa, là ý nghĩ của họ về đời người và người đời, về mình và tự nhiên, nên nó chính là một thứ kinh nghiệm sống thực mà ngôn từ chỉ là phương tiện để diễn tả. Và kinh nghiệm sống thực qua lời thơ chính là những nguồn tư tưởng cho riêng họ, cho riêng mỗi nhà thơ, sau khi đã được dung hóa với những nguồn tư tưởng họ thủ đắc. Ở Đông Phương, tư tưởng tam giáo là một chất liệu cần thiết để các nhà thơ xây dựng ý tưởng, nhưng có lẽ chỉ có tư tưởng đạo gia mới thực sự được phổ biến rộng rãi trong văn thơ của những thi nhân mặc khách. Tư tưởng đạo gia vốn dĩ phù hợp với tầm mức của các nhà thơ hơn ở điểm nó cởi mở, phóng khoáng và có khuynh hướng quay về với thiên nhiên hơn là cuộc đời. Thơ vốn không trụ chấp vào ngôn từ, lại không trụ chấp vào thuật ngữ của một tôn giáo, nên thơ đồng nghĩa với tự nhiên và nhà thơ dễ xích gần lại với tạo vật ngoại giới để tự tỏ lòng mình lên tiếng mà thôi. Cho nên, ta thấy Tố Như tiên sinh đã có những cảm nhận, những ý nghĩ rất gần gũi và mang mát phong vị đạo gia trong hầu hết những bài thơ chữ Hán của ông. Sở dĩ nói đến các bài thơ chữ Hán mà không nói đến các tác phẩm chữ Nôm hoặc các bài văn tế, vì chỉ có những dần thơ đường luật này mới thổ lộ trọn vẹn ý tình của tiên sinh, trong khi văn tế hoặc truyện ký tư tưởng có tính chất tản mạn theo tình tiết hoặc đối tượng muốn diễn tả. Tuy nhiên, nếu xét kỹ, ta lại thấy dù tiên sinh rất gần với thái độ của các đạo gia, nhưng chốn quê hương an trú của lòng mình vẫn chập chờn đâu đó hoặc vẫn xa xăm ngàn dặm. Kẻ sĩ đâu muốn làm kẻ thợ săn ở núi Hồng Lĩnh hoặc phường chài ở Nam Hải, nhưng tâm thức không còn nguyên vẹn như những kẻ chất phác mộc mạc này nữa, vì đã trót mang lấy nghiệp văn chương. Giao ước gia hương thiên lý ngoại, trạch xa đoạn mã, quý đông lân, mạng hướng một, tạm chuyển lục bát, quê nhà ngàn dặm xa xôi, xóm giềng xe ngựa rong chơi thẹn lòng, và bách niên cùng tử văn chương lý, mạng hướng hai, tạm chuyển lục bát, trăm năm lụy chết văn chương. Xa nhớ quê hương ngoài ngàn dặm, thấy người hàng xóm ngồi xe nhỏ thô kệch, cởi ngựa mà thấy quý, cảnh an nhàn và cuộc đời trăm năm chết rụt trong dòng văn chương. Chính vì lẽ, thấy bầy chim âu nhẫn nhơ bơi theo dòng nước mà thèm, tiếng nhĩ giả âu tùy thủy khứ, nên tiên sinh rốt cùng vẫn đứng trên bờ cách ngăn chốn quê hương xa xăm ngàn dặm, vẫn chỉ là mơ ước của một con người đứng trong cuộc đời mượn án văn chương, mượn vẻ phóng khoáng tiêu dao của đạo gia để thả hồn nhớ nhung. 1.2. Tài tri vô tự thị chân kinh. Thế rồi, việc gì phải đến sẽ đến. Tư tưởng của tiên sinh giờ đây đã quay đầu lại nhìn vào thực tế và mong tìm nơi chính thực tế một sự giải thoát chắc chắn hơn là mộng tưởng như cái vẻ tiêu dao nửa vời của kẻ đã trót để thân thế trăm năm vào chốn gió bụi, hết ăn nhờ ở bờ sông lại đến bờ biển, đã lâu lúc cao hứng không còn nghĩ đến mộng gác vàng, thế mà hư danh vẫn chưa buông tha người đầu bạc. Trích Quách Tấn, bách niên thân thế ủy phong trần, Lữ Thực Giang Tân, Hữu Hải Tân, cao hứng cửu vô hoàng các mộng, hư danh vị phóng bạch đầu nhân, mạng hứng một. Từ đó, tiên sinh đã nhận thức rõ cái lý của vô thường, biến đổi nơi dòng đời, phù hợp với quan niệm nhà Phật, đắp tải phù sinh hoạn hữu thân, mạng hứng một, cuộc sống nổi trôi 30 năm có thân nên lo sợ, hoặc lục xích phù sinh thiên địa trung, mạng hứng hai, tấm thân sáu thước sống nổi trôi giữa trời đất, hoặc phù sinh lao lục kỷ thời hưu đồng lung gian, cảnh khổ nhọc của cuộc sống nổi trôi không biết bao giờ chấm dứt. Rõ ràng nhất là nơi hai bài thơ viết về thành Thăng Long, Thăng Long 1 và Thăng Long 2, sau bao năm xa vắng trở về, tiên sinh thấy bao nhiêu biến đổi chìm nổi, nên lòng nghĩ ngợi thâu đêm khổ tâm không ngủ được. Quan tâm nhất dạ khổ vô thụy Thăng Long một, xong rồi nhận ra được cái lý vô thường của cuộc đời, vẫn chưa phải là viên thuốc để điều hòa những khát khao giữa thú an nhàn và sự ràng buộc của hư danh, giữa sách vở và cuộc đời. Bởi thế, tiên sinh đã tìm đến với đạo Phật, nhưng đạo Phật với những kinh điển, với những ngôn từ vẫn chưa thể giải đáp bao mối trầm tư của tiên sinh. Nhưng cũng chính kinh điển đạo Phật đối chiếu với cuộc đời đã trợ duyên cho tiên sinh có cơ hội chứng đắc được chân lý của đời sống. Một cách tổng quát, ta có thể phân chia tiến trình tư tưởng đạo Phật của tiên sinh làm ba thời kỳ. Một, trước hết trong thời kỳ thứ nhất của những tháng năm ở núi Hồng Lĩnh, tiên sinh đã nhiều lần suy nghĩ mà có những cảm nhận về thiền. U cư sầu cực hốt tri hoang, đạt nhân tâm kính minh như nguyệt, tạp ngâm hai, quá buồn, ở ẩn chốt đà, hân hoang, đạt nhân lòng sáng như trăng, tạp ngâm hai, ở nơi vắng vẻ, buồn đến cùng, bỗng thấy vui, kẻ đạt nhân gương lòng sáng như trăng. Thuật ngữ tâm kính là danh từ được dùng rất thường trong thiền tông Trung Hoa, khởi đầu bằng bài kệ của thần Tú: thân thị bồ đề thọ, tâm như minh kính đài, thời thời thường phất thức, mạc khiển hữu trần ai. Và bài kệ của Huệ Năng: bồ đề bổn vô thọ, minh kính diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhá trần ai. Hai câu thơ của Nguyễn Du ở thời kỳ này có vẻ chịu ảnh hưởng của lối thiền thần Tú nhiều hơn. Thần Tú là một thiền sư nổi tiếng với chủ trương tu tiệm, nghĩa là có tu thì có chứng, do sự huân tập dần dần cái tâm của mình. Quan niệm của thần Tú còn trong chiều hướng của Tịnh Độ Tông, lấy việc học hiểu dần dần kinh điển và niệm Phật để đạt đến giải thoát. Chỗ khác của thần Tú là tuy chủ trương tu tiệm, nhưng vẫn lấy cái tâm làm chủ, tu tâm tức là thấy được tánh. Và Tố Như tiên sinh đồng quan điểm với thần Tú ở thời kỳ này trên con đường tìm kiếm cái tâm của mình. Cái tâm của thần Tú hoặc Nguyễn Du ở đây vẫn trong vòng chấp vào hình tướng, nghĩa là vẫn chấp vào có một cái tâm để được sáng như trăng, hoặc để ngày ngày năng lau chùi. Có chấp tướng tâm, tức là vẫn chưa thấy rõ được áo nghĩa của thiền. Hiểu thiền là ngộ, là thấu rõ cội nguồn của tâm. Cũng trong Thanh Hiên Tiền Hậu tập, một lần nữa tiên sinh cho thấy quan niệm về thiền, về đạo Phật với quan niệm có một cái tâm nhất phiến tâm để an trụ mỗi khi giao tiếp va chạm với đời sống. Đạo ý, nói ý mình, minh nguyệt chiếu cổ tỉnh, tỉnh thủy vô ba đào, bất dị nhân khiên xả, thử tâm chung bất giao, túng bị nhân khiên xả, nhất giao hoàng phục chỉ, trạm trạm nhất phiến tâm, minh nguyệt cổ tỉnh thủy. Trăng sáng chiếu giếng xưa, nước giếng không sóng trào, nếu bị người buộc dắt, lòng này không sao động, dù bị người khuấy động, dao động một lúc rồi yên lặng lại, sâu xa một tấm lòng, trăng sáng chiếu giếng xưa. Chuyển lục bát, giếng xưa trăng sáng soi vào, nước không sóng gợn lao sao giếng này, chẳng ai ràng buộc dắt bày, không làm lay động lòng này xôn xao, dẫu ai dẫn dắt đi nào, lao sao rồi lại trở vào, lắng trong, sâu xa dày một tấm lòng, giếng xưa dằn vặt, sáng dần trăng soi. Nói ý mình, trăng sáng tượng trưng cho chân lý, giếng xưa tượng trưng cho bản lai diện mục, nhưng chân lý mà Tố Như cảm nghiệm được vẫn còn loay hoay trong dòng tục đế. Dù sao thời kỳ này được xem là rất cần thiết hầu chuẩn bị cho những tỏ ngộ mở rộng hơn về sau, và phù hợp với tinh thần thiền của Huệ Năng hơn. 2. Tiếp đến, trong thời kỳ rời chốn núi Hồng, sông Lam để làm quen với triều Nguyễn, thấy bao nhiêu cảnh trái ngang của dòng danh lợi, cũng như chứng kiến bao cảnh đổi thay đã đưa tiên sinh lại gần với đạo Phật hơn. Nhưng thời kỳ này vẫn chỉ là thời kỳ chuyển tiếp với những chứng nghiệm về lẽ vô thường, với những thắc mắc về cuộc đời, trầm tư về nhân thế của mình, như là các tố tính của một tâm thức đang trên đường kiếm tìm chân lý. Du du dân ảnh biến thần tịch, cổn cổn lãng hoa phù cổ kim, trần thế bách niên khai nhãn mộng, la phù giang thủy cát độc tọa, dòi dọi bóng mây thay đổi sớm chiều, cuồn cuộn hoa sóng trôi nổi xưa nay, trăm năm thân thế chỉ là giấc mộng khi mở mắt, tạm chuyển lục bát, mây xa sớm tối đổi dần, xưa nay cuồn cuộn sóng dần bọt trôi, trăm năm mắt mở mộng đời. Nói khác đi, tiên sinh đã thấy cảnh vật thiên nhiên, rồi ngẫm lại cuộc đời không biết bao nhiêu sự dời đổi như một giấc mộng, đã khai nhãn, mở mắt để thấy được lẽ biến hóa của dòng sinh mệnh. Song, cái thế của tiên sinh vẫn chỉ là thị kiến thường tình mà nhiều thi sĩ có thể cảm nhận được từ ngoại giới và ngay đời mình. Gọi là thường tình cũng chỉ là cách gọi tạm thời, và dĩ nhiên nếu không có một sự trầm tư sâu xa, không có một mối giao cảm vô biên của các nhà thơ, sẽ khó lòng có được những thị kiến chân thành như vậy. Những thắc mắc, những băn khoăn hoặc thị kiến như thế hầu như là một lo nghĩ luôn luôn đè nặng lên tâm tư tiên sinh, và cứ mỗi chặng hành trình, cứ mỗi gặp gỡ đều gợi cho tiên sinh không biết bao nhiêu câu hỏi tra vấn mà sách vở hoặc kinh điển không thể nào giải quyết trọn vẹn. Thời kỳ làm quan ở Bắc Hà 1802-1804, những câu hỏi ấy lại được gợi lên lần nữa khi tiên sinh ghé ngang Lạng Sơn thăm các hang động danh tiếng ở đây. Mãn cảnh giai không hà hữu tướng, thử tâm thường định bất ly thiền, đề nhị thanh động, toàn cảnh đều là không, nào đâu có hình tướng, lòng này thường định không rời thiền. Câu hỏi và câu trả lời đó của tiên sinh nơi bài thơ trên chứng tỏ rằng tiên sinh cũng từng am hiểu tư tưởng về tánh không trên con đường tầm cầu, mong hiểu được sốt ráo nghĩa của nó. Khi đặt câu hỏi toàn cảnh đều là không, nào đâu có tướng, tư tưởng của tiên sinh không xa lạ gì đối với tư tưởng Bát Nhã. Trong một bài kệ của Kinh Kim Cương Bát Nhã, Đức Phật cũng từng dạy chúng sinh nhất thế hữu vi pháp, như mộng, huyễn, bào, ảnh, như lộ, diệt, như điển, ưng tác như thị quán. Dịch nghĩa, phải quán như thế này, tất cả pháp hữu vi, như mộng, huyễn, bọt, bóng, như sương, như điển chớp. Tiên sinh đã thấu hiểu các pháp đều là không, Bát Nhã, nhưng ai ngờ chính không mới làm thành các pháp, mãn cảnh, và rồi chính tiên sinh nhắc nhở lòng mình trước cảnh giới, đất trời, cuộc đời, lòng này thường định không rời thiền. Thiền cũng có nhiều con đường, và câu trả lời của tiên sinh vẫn chỉ là một thứ chân đế của tục đế, nghĩa là chân lý còn ở cấp thấp. Một hình thức thiền tuy lấy cái tâm để an trụ, nhưng vẫn còn chấp vào nơi an trụ này. Với thiền hiểu theo tinh thần Bát Nhã, sẽ không có nơi nào để bám víu và cũng không có nơi nào để rời bỏ. Từ ngữ bất ly thiền, không rời thiền mà tiên sinh dùng ở đây có lẽ phù hợp với quan niệm thiền của Thần Tú nhiều hơn. Vì Thần Tú vẫn nghĩ có một cái tâm để mà ngày ngày thường lau chùi, thời thời thường phất thức, nghĩa là vẫn chấp vào một hướng tâm và còn đứng ở ngoài hàng rào của thiền Bát Nhã. Tố như tiên sinh ít nhiều đã chứng đắc được sự thật của đời sống, song tâm thái của tiên sinh qua các câu thơ trên còn đang ở tư thế xao xuyến, hầu làm căn cứ cho những quyết đoán phô bày sự chứng ngộ thực sự về sau. 3. Thời kỳ tiếp theo này được xem là thời kỳ quan trọng, đánh dấu tâm thức chứng đắc của tiên sinh. Trong thời gian rảnh rỗi, sau khi hoàn tất nhiệm vụ sang tế cống Trung Hoa, tiên sinh đã để nhiều ngày tháng viếng thăm các thắng tích nổi tiếng ở đất Bắc. Đây là cơ hội thuận tiện để tiên sinh hiểu rộng hơn về các tư tưởng thiền khác nhau ở Trung Hoa và cũng là dịp để tiên sinh thông ngộ được những áo nghĩa sâu kín mà sách vở kinh điển không thể giúp tiên sinh đến nơi đến chốn. Mãi khi đến Nam Kinh đi thăm viếng một thắng cảnh có tên là Phân Kinh Thạch Đài, Đài Phân Kinh do một thái tử nhà Lương thiết lập để kỷ niệm việc ông này mang kinh điển nhà Phật ra phân loại, tiên sinh mới giải tỏa trọn vẹn những mối ưu tư chất chứa từ lâu. Ngô Văn Thế Tôn tại Linh Sơn thuyết pháp độ nhân như hằng hà sa số, nhân liễu thử tâm nhân tự độ, Linh Sơn chỉ tại nhữ tâm đầu, minh kính diệt phi đài, bồ đề bản vô thụ, ngã độc kim cương thiên biến linh, kỳ trung áo chỉ đa bất ninh, cập đáo phân kinh thạch đài hạ, tài trí vô tự thị chân kinh, lương chiêu minh thái tử phân kinh thạch đài. Dịch: ta nghe Đức Thế Tôn ở Linh Sơn thuyết pháp độ được rất nhiều người. Người đã có tâm người tự cứu, Linh Sơn cũng chỉ ở lòng ta. Đài gương cũng chẳng có, cây bồ đề vốn không cây. Ta đọc kinh kim cương hơn ngàn lần, nghĩa sâu kín bên trong phần nhiều không hiểu hết. Kịp đến phân kinh thạch đài này mới hiểu rằng chân kinh vốn không có chữ. Tư tưởng của tiên sinh qua đoạn văn quan trọng trên biểu lộ rõ ràng ảnh hưởng của thiền gia. Thật vậy, khi Tố Như viết minh kính diệt phi đài, bồ đề bản vô thụ, chắc chắn tiên sinh đã biết những quan niệm về thiền theo lối đốn ngộ của Huệ Năng. Ngài Huệ Năng theo truyền thuyết là người cũng lấy kinh kim cương làm căn bản cho việc tu tập tầm cầu chân lý. Sau nhiều thời gian nghiền ngẫm, cuối cùng Ngài đã tỏ ngộ được áo nghĩa của kinh qua câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, tức đừng khởi vọng tâm trụ chấp một nơi nào. Thấu rõ được áo nghĩa paramita của tư tưởng kim cương bát nhã ba la mật Vajradhika Prajna Paramita Sutra, nên sau này Ngài Huệ Năng mới dễ dàng phát biểu quan niệm thiền của mình vượt trội hẳn nghĩa lý đạo Phật mà thần tú am hiểu khi cả hai trình bày sự lĩnh hội của mình cho Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn xem. Cũng vậy, Tố Như đã chịu ảnh hưởng của thiền Huệ Năng, song tiên sinh cũng thông ngộ ít nhiều tư tưởng tánh không Sunyata theo tinh thần bát nhã khi viết tài tri vô tự thị chân kinh, mới hiểu kinh không có chữ mới là chân kinh. Dĩ nhiên, sự chứng đắc diệu lý thiền nơi tiên sinh không hoàn toàn có tính cách lý thuyết qua sách vở, qua con đường tri thức. Tiên sinh đã bao lần day dứt về cuộc đời dời đổi, thấy rõ bao cảnh khổ đau của chính mình, của thân thích, của người đời, vọng lam giang, sở kiến hành, văn tế thập loại chúng sinh. Và kinh điển nhà Phật vì liên quan mật thiết với tâm thức tiên sinh cũng như phù hợp với sự thật ở đời nên giải tỏa phần nào những lo nghĩ trầm tư của tiên sinh. Việc tiên sinh đọc kinh kim cương hơn ngàn lần mà vẫn chưa thấy rõ áo nghĩa bên trong vì chưa thấy được ngọn nguồn của lẽ vô thường, tương tự việc tìm cầu của Huệ Năng khi Ngài cũng đọc kinh này nhiều lần và chỉ tỏ ngộ khi tâm trí đang dốc hết lòng, bỗng nhiên nghe được câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm của một nhà sư. Từ đây có thể nói rằng tư tưởng của tiên sinh không phải chỉ là một mớ những lo nghĩ hoặc những thị kiến của các thời kỳ bên trên nữa. Tâm thức của tiên sinh đã mở rộng thực sự để nhận ra một bầu trời mới mẻ trong lành như trăng sáng nước giếng xưa, đạo ý. Nói một cách tổng quát, Nguyễn Du tiên sinh đã tổng hợp được cùng lúc ba nguồn tư tưởng Nho Lão Phật, nhưng chất keo để gắn liền và để cho các tư tưởng này đồng quy không phải là đạo Phật. Theo lối hiểu phổ thông, mặc dù tư tưởng của đạo này được xem là phương cách giải quyết của tiên sinh, chỉ có chất thiền mới đủ khả năng dung hợp cùng lúc ba nguồn tư tưởng cốt tủy của Trung Hoa xưa kia để nở hoa thành tư tưởng thiền tông. Đó không phải là thứ đạo Phật ở tục đế, nhưng là đạo Phật ở chân đế, có khả năng soi tỏ quán chiếu bao tâm sự của những kẻ kỳ khí như Tố Như. Làm thế nào chẳng tu mà cũng như tu mới là? Đoạn Trường Tân Thanh câu 3108. Câu hỏi đó chỉ có thiền mới đủ sức trả lời giữa các mối mâu thuẫn về công danh và tiêu dao nơi tiên sinh. Thêm vào đó, tư tưởng của Nguyễn Du không phải chỉ là sự suy tư trên sách vở lý thuyết, nhưng đã được hun đúc thành hình từ kinh nghiệm đời sống. Có sống thật, có từng trải loại tư tưởng đó mới có giá trị đích thực trên bước đường soi sáng ý nghĩa đời sống. Nhưng tư tưởng dựa trên kinh nghiệm sống thật của bản thân cũng chính là kinh nghiệm của thiền mà Tố Như tiên sinh đã trải qua trên bước đường trở về gia hương, trở về xóm ngày xưa, mạn hứng một ngẫu đắc để tìm thấy giếng nước vẫn còn nguyên vẹn như xưa. Giữa khung trời cố hương đó, đạo Phật cũng không, đạo Nho cũng không, mà đạo Gia cũng không, tất cả đều là không, để ánh trăng soi tỏ mà thôi.